có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim.
Thanh Hùng và Nhã Quyên cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Thưa quý thính giả, mời quý thính giả đến với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Dạ vâng, Thanh Hùng và Nhã Quyên xin kính chào chị Betty trở lại với phần 2 ạ.
Vâng, Betty trở lại chương trình với Hùng và Nhã Quyên. Và Betty cũng xin kính mời quý vị những thì giờ quý báu ngày hôm nay mà gọi vào cho ý kiến cùng với ông Thân Trần với tâm sự của ông trong cái ngày đầu năm mới như thế này. Vâng, thì cưới cô vợ trẻ thua mình đến 30-40 tuổi thì cũng mệt quá hả?
Dạ vâng, có. Cũng rất là khó.
Thì cô này mới, phải là cô này mới có 20 tuổi thôi, 28-29 tuổi thôi thì đã lấy ông rồi. Đó. Thì Betty đã thưa rồi đó, và quý vị hầu như cũng quý vị đã biết là bây giờ tất cả mọi các cô gái ở Việt Nam mình đó, họ đều mong muốn ra ngoại quốc cả. Thì họ tìm đủ mọi cách để họ ra. Thì ai mà về mà nói mà cưới mấy bố đem qua hoặc là làm fiancé chẳng hạn đó thì mới cũng mừng lắm. Đó, có thể là chưa có cảm tình gì nhưng mà cái đó là một cái phao để cho cô có thể đi ra ngoài quốc. Thì khi ngày này rồi ấy, thì là ra nào mà đưa cô ra được thì là cô cũng mừng. Bởi vì nó có cái cơ hội hơn.
Nhã Quyên xin ngắt lời cô Betty, không biết sao cái phone cô Betty hơi khó nghe đó thưa cô Betty. Không biết là tại giống như là không biết hồi nãy thì ok, nhưng mà không biết cô Betty có đứng ở cái chỗ nào nó không. Hơi bị mất cái sóng không mà nó hơi bị break it up.
Đó chưa thì có thể là cô cũng ngồi một chỗ này thôi, nhưng mà có lẽ là thì cái thời tiết bên này nữa nó cũng không có được tốt.
Dạ vâng. Không biết là quý vị có nghe Nhã Quyên thì nghe cô Betty nó hơi bị
giờ nghe được chưa?
Bây giờ nó cô Betty có thể nói lại
nó có nghe Betty được chưa?
Nó nghe nhưng mà nó không có như hồi đấy nãy nữa. Dạ, tại vì nó có cái sự ngắt đoạn. Nếu mà được thì cô Betty có thể
Nhã Quyên gọi lại.
Dạ, Nhã Quyên sẽ gọi lại cho cô Betty. Và quý thính giả vẫn đang đến với khán giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng.
Dạ vâng, quý thính giả, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với chị Betty. Cái câu chuyện hôm nay chị Betty đã gửi đến quý thính giả với như sau. Ông này là hiện tại là 63 tuổi, có một đời vợ, hai con và đã qua Mỹ năm 85. Thì đã ly dị với người vợ trước. Thì trong một lần thì có một người bạn giới thiệu về Việt Nam để lấy vợ. Thì vừa rồi anh đã cưới một cô vợ nhỏ hơn 35 tuổi và đã đem qua Hoa Kỳ để sinh sống. Thì sau một thời gian sinh sống thì hiện tại thì anh đã khám phá ra là cô ấy đang ngoại tình, đã phản bội lại anh ta. Có một cái điều đau lòng nữa là cô ấy cũng đang mang thai 3 tháng và cái người này cũng không biết có phải là con mình hay không. Luôn cả cái số tiền mà vừa rồi cô ấy cũng lấy để dùng chi tiêu tới 20.000 đô la. Thì hỏi ra thì cô ấy nói là đem tiền gửi về Việt Nam cho cha mẹ bên Việt Nam. Thì cái người mà có một câu chuyện đau buồn ở đầu năm mà chúng ta vừa nghe đó, tên là anh Thân Trần. Dạ vâng quý vị, trong cái câu chuyện ngày hôm nay, Thanh Hùng, Nhã Quyên cũng như chị Betty kính mong quý khán giả chúng ta gọi điện thoại vào để giúp ích cho những cái lời nói, lời khuyên để cho anh Thân Trần này không biết như thế nào trong cái chuyện của mình ngày hôm nay. Dạ vâng, số điện thoại một lần nữa là 817-899-4110, 817-899-4110.
Dạ xin mời cô Betty trở lại.
À, vâng, Betty trở lại chương trình. Bây giờ thì nghe rõ chưa nhà Quyên?
À, thưa chị thì cũng vẫn bị ngắt quãng ạ.
À. Giống... Ồ vậy hả?
Dạ.
Vậy thì Betty không biết sao nhưng mà...
Dạ vâng, thôi mình ráng vậy tại vì mình còn vài phút cuối của chương trình.
Vậy hả?
Dạ, dạ. Dạ thôi cho nhà Quyên và anh Thanh Hùng xin phép được mời vị thính giả trên đường dây.
Hello. Betty xin mời
ạ. Xin phép vị thính giả tắt giùm cái radio ạ.
Dạ vâng, xin mời vị thính giả.
Vị thính giả này có thể gọi trở lại số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý trong bức thư của ông Thân Trần ngày hôm nay. 817-899-4110 trở lại với cô Betty.
Cũng như cái phone hồi nãy đó nghe cũng rõ mà giờ cái phone mới này cũng nghe cũng rõ nữa nhưng mà không biết bên kia tại sao không nghe được. Thì không biết tiếng giả nghe có nghe tiếng Betty có rõ hay không, không biết nữa. Giờ xin Betty gọi vào thì Betty cũng có thể cho Betty biết là bên các tiếng giả ngoài cũng nghe được không ạ? Nghe rõ không ạ?
Dạ thưa chị, hiện tại thì Thanh Hùng thấy là cái phone của chị Thanh Hùng cũng như Nhã Quyên mà có lẽ cả tiếng giả luôn nữa. Rất là khó nghe đó chị. Dạ vâng, nó bị ngắt quãng, càng ngày nó càng nặng thêm á. Dạ vâng, có khi nào cái phone chị bị yếu pin không chị?
Không, chắc không đâu, cái phone này nó đầy đủ hết.
Dạ.
Dạ, nó cũng có đầy đủ chứ không có bị yếu đâu. Dạ. Nhưng mà tất cả cái làn sóng sao đó, bị làn sóng. Thì ra là...
Dạ vâng, đến đây thì xin phép chị Betty, Thanh Hùng và Nhã Quyên xin mời một vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
Dạ, cho phép Tân... Chào cô Betty, chào anh chị điều khiển chương trình đài.
Dạ vâng, xin chào anh Tâm ạ.
Dạ vâng, đúng là có dạ. Hối liệt riêng cuộc đời thì cái đường tiếng dạ. Con công, kẻ hồng thoát khỏi người mong bước vào. Nói đến cái
xin chào anh
này.
Tâm.
Dạ vâng, cho cháu xin phép chào cô và chào anh chị điều khiển chương trình đài và qua đó cho phép Tâm gửi lời chào tới tất cả quý khán giả trong buổi chiều Chủ nhật ngày hôm nay. Thật sự là trong cuộc đời là có những cuộc tình éo le vậy, đời là về khổ thật. Qua cái câu chuyện này thì cháu cũng mới về thôi, cháu nghe được. Thì cũng cho một bài học cho tất cả những người nào mà đang sống ở Mỹ này, cũng có tuổi rồi, mà muốn sống lại thời hồi xuân lại, tức là thích những cô gái trẻ, thì đây là bài học để chúng ta nhận định. Chúng ta có suy nghĩ một chút xíu, dừng lại một chút xíu trước khi mình đi đến một cái quyết định là lấy cô gái trẻ. Bởi vì thực sự ra rất là phức tạp về cách sống và sức khỏe, nó không có phù hợp với nhau. Mà tức là đồng thanh tương ứng và đồng khí tương cầu, đó là cái quy luật mà tất nhiên phải đổ bể thôi. Nói đến đây là cháu nhớ là một cái câu thơ người ta nói rằng, mấy câu ông cha người ta nói rằng, những người già mà lấy người trẻ thì thường hay đổ vỡ. Nó là trở thành quy luật thôi. Đó. Thì nếu mà xét về theo cái lá thư hôm nay thì thực sự nếu mà ông này cái khổ cái ông này ông là đang rất bằng một tình trạng đa nghi, bởi vì không biết đứa con mình, không biết cái bào thai này có phải là con của mình hay không, mà ông đã có bằng chứng gì để mà kết luận cô này đã ngoại tình? Một nếu ông này sống trong một tình trạng đa nghi rất là phức tạp, nó là một trong những cái mà dẫn đến một cái hệ quả là đổ vỡ. Bởi vì cái bào thai này, ông chưa xác định được con của ai. Mà hơn nữa ông có những bằng chứng gì để kết luận cái vợ trẻ này là đã ngoại tình. Cái vấn đề đặt ra hậu chỗ đó.
Ông nói là ông có để ý và ông có theo dõi thì ông biết là cô này vẫn có hẹn hò với một người bạn trai nào đó. Đó thì ông biết là cô này có dính líu về vấn đề tình cảm với một người đàn ông khác nữa. Đó thì
thưa cô, trong cuộc đời này cái sự giao tế của xã hội nó rất là đa dạng, không phải là dừng lại cái điểm là mình nghĩ là giao tế đó vậy đã là ngoại tình chứ chắc. Cái vấn đề đặt ra ở chỗ đó. Nhưng mà tóm lại, nếu mà người ta nói là chỉ đâu chỉ buộc lên trời, thuốc đâu chỉ được con người làm lơ, chỉ có cắt đứt là xong thôi. Nếu mà đã con người đã làm lơ thì có không cách nào mà chữa được. Bởi vì ông rất trong hoàn cảnh là nó sự khác biệt quá nhiều về tuổi tác cho đến tuổi tác cho đến cách sống của hai người nó khác biệt quá đi. Thì tóm lại thì cháu chỉ nghĩ rằng cháu không mong muốn cho tất cả những ai phá vỡ tất cả những đồ bể hạnh phúc của người ta. Nhưng mà cháu thấy cái hôn nhân này không tồn tại, bởi vì nó khác biệt quá nhiều. Hy vọng rằng ông này ông ấy sẽ bình tĩnh lại, nói chuyện lại với nhau coi sao. Bởi vì bất cứ trong một cái sự mà rạn nứt nào, mà nếu mà có sự ngồi lại với nhau để mà nói chuyện với nhau, nó là phải lẽ, thì nó có sự mà hàn gắn lại, mong mỏi như vậy. Còn bằng không nữa thì thôi, trong nghĩ là chắc khó lắm. Bởi vì một người có hai người có cái sự khác biệt quá nhiều trong vấn đề mà tình cảm so với trong vấn đề hôn nhân thì khó lắm. Thì và đồng thời qua cái lá thư này, chúng cho bài học cho tất cả những người nào tuổi già, hãy dừng lại suy nghĩ trước khi mình tiến bước trong cái hôn nhân lần nữa. Đừng thấy người ta trẻ ham trẻ, nhưng mà phải nghĩ thân phận mình như thế nào trước á, để từ đó hãy tiến tới hôn nhân. Bởi vì tuổi già và tuổi trẻ nó khác biệt lắm, mà nếu dám chơi và dám chịu, ok. Thì nếu mà dám chấp nhận lấy người vợ trẻ, thì dám chấp nhận lấy một sự đổ vỡ, cái chuyện đó 100% xảy ra thôi. Thì đây là bài học cho tất cả những người nào mà đang có mơ tưởng về những cô gái trẻ mà mình tuổi già rồi. Xin lỗi cháu dùng từ là nó không lịch sự cho lắm, châu già mà ham cỏ non, cỏ non. Thì phải dừng lại chút xíu. Dạ vâng, cháu xin lỗi. Dạ vâng, cháu xin phép thưa ông. Cầu chúc cho cô và tất cả mọi người và quý thính giả có một cuộc sống hạnh phúc, và mong rằng hạnh phúc luôn tồn tại trong tất cả mọi người, và đặc biệt trong hạnh phúc của gia đình. Rồi cháu xin phép.
Rồi, cảm ơn Tâm nhiều lắm nha, và cô cũng chúc Tâm là một năm mới Happy New Year nha.
Dạ, xin cảm ơn và... Dạ, cháu xin chúc cô và mọi người như vậy.
Dạ vâng, Thanh Hùng cũng xin cảm ơn anh Tâm, và cũng xin chúc anh Tâm có nhiều sức khỏe và có một cuộc sống luôn luôn được an khang và hạnh phúc ạ.
Dạ vâng, và cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều đã gọi vào góp ý cho ông Thân Trần ngày hôm nay. Và xin mời cô Bích Tây đúc kết chương trình thưa cô.
Dạ vâng, ở bên Cali này đã có lâu rồi, Bích Tây cũng có biết một vài người. Có một vị 82 tuổi mà đi về Việt Nam cách đây mấy năm, lấy một cô thua 38 tuổi lận. Tức là cô đó cũng 40 mấy tuổi thôi, mà cô đó cũng ly dị vợ chồng và có 3 đứa con. Ông lấy rồi ông đem luôn cả mẹ con qua bên này. Qua bên này sống, ông than là cũng không dám sống chung, không nghĩa là lấy thật á. Qua bên này thì mỗi lần mà ông mà đến với cô này á, là mấy đứa con nó khóc. Mấy đứa nhỏ đó, nó đứa thì 10, 11, 12 gì đó tuổi, đứa có 5-6 tuổi à. Cái thành ra là cứ một tuần ông đến với cô có mấy ngày thôi, chừng hai ba tối gì đó. Thì thằng đứa nhỏ mỗi lần vào phòng ngủ với cô thì đứa con nó chạy vô phòng nó ngủ luôn. Đó, mấy đứa con nhỏ nhỏ đó, mấy đứa nhỏ 5-6 tuổi gì đó, nó đòi nó vào ngủ với mẹ nó. Thành ra ông bực bội lắm. Ông rất là bực bội, thành ra ông không có đến thường xuyên với cô. Rồi cái chuyện đó nó làm trở ngại trong cái cuộc hôn nhân giữa hai người. Và sau đó cô này cô đi về Việt Nam. Cô cứ đi, tại vì gia đình cô ở Hà Nội mà. Cô gia đình ở Hà Nội, thành ra là cứ đi đi về về hoài. Mà nghĩa là ông thấy cuộc hôn nhân này không có được nữa. Cái thành ra là ông mới để cho cô lấy đủ 3 năm á, cô đi vào quốc tịch, mẹ con cô được vào quốc tịch hết tất cả rồi, lúc đó ông mới làm giấy tờ ly dị cho nó đàng hoàng. Tức là ông này ông cũng có lòng lắm, ông cũng biết là ông cũng lớn tuổi và ông lấy một người vợ trẻ hơn 30, gần 40 tuổi như vậy thì cũng khó lòng. Mà nhất là cái cô này cô là dân Hà Nội, mà dân Bắc, mà dân cái kiểu như cán bộ ngày xưa, cán bộ ở Việt Nam á. Thành ra là nó hai bên nó khác biệt cái tư tưởng đi. Rồi ông thì ông làm sĩ quan ở Sài Gòn trước năm 75, thành ra là cái chính kiến của hai người nó cũng khác nhau, một bên là cộng sản, một bên là quốc gia. Thành ra là khi nói chuyện thì cũng không có hợp nhau nữa. Mà cô trẻ như vậy thì cô biết cái gì cô nói đâu. Cô 40 mấy tuổi thì sau năm 75 thì cô mới đẻ ra thôi, thì sao mà hoặc là mới có 1-2 tuổi thôi. Thấy không? Thành ra nó không có gì thích hợp cả. Đó, thành ra nhất là mấy cái cô vợ này lại là trẻ hơn tuổi con của ông nữa. mấy con của ông bên này ấy, nó còn lớn tuổi hơn của ông, thành ra là khi mà ông lấy về, ông đem qua bên Mỹ này rồi, mấy đứa con nó đâu có chấp nhận. Thành ra cái đó là cái lỉnh kỉnh, nó lủng củng trong cái gia đình như vậy đó. Thành ra là đúng là như vậy, như ta Tâm mới nói là đây là một cái bài học mà để cho các quý vị nào mà lớn tuổi đi về Việt Nam đó, nghĩa là cái gì người ta trâu già mà ham gặm cỏ non đó, đó thì quý vị nên chú ý về cái vấn đề đó, mà quý vị cũng không nên làm như vậy nữa. Mình đi về mình đem cái số tiền già của mình hoặc tiền hưu trí của mình về mình hưởng thụ trên những thân xác của những người con gái trẻ mà đáng tuổi con cháu mình như vậy thì nó cũng không có nên, không có tốt đâu quý vị ơi. Bích Ti cũng mong là quý vị suy nghĩ đừng có làm những cái chuyện như vậy. Qua bên này rồi nó lủng củng lỉnh kỉnh rồi mất cái tình trong gia đình của mình nữa. Từ trước giờ con cái mình nó kính nể mình, mà bây giờ mình về làm những chuyện như vậy rồi con cái nó không còn kính nể, mà đến lúc mình nhiều khi mình nằm xuống các con cũng không có đến nữa. Đau yếu già cả rồi ai lo cho mình đây? Các con nó không thèm đến rồi, nhiều khi bố chết thì nó cũng không có lấy một cái nén nhang nữa. Vâng, thì cái điều đó Bích Ti nhìn thấy rõ rồi đó. Ở bên này có mấy vụ như vậy, rồi vì những ông đi về Việt Nam vậy rồi lấy vợ đem qua bên này thì bị mấy đứa con nó tẩy chay, nó không đứa nào nó đến. Đến khi mà ông đau ông yếu nằm xuống đó gọi hoài không có đứa con nào đến, mà đến lúc mà y tá bác sĩ gọi người thân nữa, tụi nó không có đến nó ký giấy tờ nữa, bởi vì nó giận bố nó quá rồi, nó đâu có đến nữa làm gì. May ra đến lúc mà đám tang thì chúng nó đến, chúng nó thắp một nén nhang mà thôi. Dạ vâng, và bây giờ thì chương trình chúng ta cũng xin tạm ngừng tiếng ở đây. Và bây giờ thì Bích Ti cũng thấy là anh Thanh Trần này đó, thì nãy giờ chắc anh cũng có nghe cái chương trình này, và anh cũng đã biết là các quý vị cũng đều có ý nói với anh là bây giờ thì anh phải chấp nhận cái hoàn cảnh này. Một là anh còn yêu cô này, hoặc là anh thích sống với cô á, thì anh cố cố gắng sống một vài thời gian nữa, đợi đứa con nó ra đời, rồi anh muốn chắc chắn là đứa con này nó là đứa con của anh hay là đứa con người khác á, thì anh cũng đem baby đi mà thử DNA thì nó biết ngay thôi. Thế không ạ? Rồi mà nếu mà cô mà hối hận, vợ của anh mà hối hận thì năn nỉ của anh thì là anh cho ở lại, hoặc là tìm lấy lại cái hạnh phúc sau. Và nếu mà cô biết hối hận mà cô chấp nhận sống với anh thì mình tiếp tục sống với nhau và để nuôi nấng đứa con, nếu quả thật đứa con này là con của anh. Còn nếu mà sau này cháu mà không phải con của anh thì anh để có thể là cũng để cho cô tìm một con đường khác để cô giải quyết. Có thể là mình ly dị để cho cô đi về sống với người nào mà cô yêu thích. Bởi vì anh cũng 60 mấy tuổi rồi, thật sự ra mà anh cũng có mấy đứa con ở bên này rồi, các cháu nó cũng đã lớn hết rồi, thì anh có thể tìm một người yêu cũng được, cái đâu cần phải làm một người vợ đâu. Và bên này thiếu gì mấy bà mà cũng có cũng cần có tìm một người yêu để mà hàn huyên tâm sự về lúc tuổi già như vậy thì cũng đâu có sao đâu, phải không anh? Mình làm một người những người bạn cũng được đó. Chứ còn đi về Việt Nam mà bây giờ cứ hết bà này qua xong đến bà khác qua được vài năm không hợp đó lại ly dị bà đó thì nhìn nó nhức đầu lắm, mà tuổi anh cũng đâu còn trẻ nữa, phải không ạ? Vâng, đó là một vài ý kiến riêng của Bích Ti đối với anh Thân như vậy nhá. Vâng, và Bích Ti xin cảm ơn tất cả những quý vị đã lắng nghe và đã gọi vào đài, và mong rằng mà những cái năm mới năm nay, năm 2020, cái con số rất là đẹp, thì chúng ta tất cả mọi người đều có một cái mái ấm gia đình, một cái gia đình hạnh phúc, và tất cả đều bình an, vô sự. Và Bích Ti cũng xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau. Cô Bích Ti cảm ơn Thanh Hùng và Nhã Quyên rất là nhiều.
Dạ vâng, Thanh Hùng xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình Có Những Niềm Riêng trong buổi chiều ngày hôm nay. Và cảm ơn quý thính giả đã gọi điện tham gia vào chương trình. Và cũng cảm ơn cô Bích Ti rất là nhiều. Chúc cô Bích Ti luôn luôn dồi dào sức khỏe và gia đình an khang, thịnh vượng. Dạ vâng.
Dạ, cảm ơn em.